truyện ngắn Biển Người Mênh Mông, tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Chỗ sân ấy, hồi hè, tụi con nít còn cò cò, u hơi. Vậy mà mới dài ba trận mưa, mùa đã mênh mông nước. Rồi bèo lắm tấm xanh, rau ngổ, rau muống mọc đầy. Dương những cái ngọn non nhuốc, trắng phao phao. Từ ngoài đường, vào khu nhà thuê, chỉ còn một lối nhỏ lát gạch tàu rêu trơn tuột. Dặn hoài, nhưng đêm qua, ông già sáo đèo lại trượt chân. Ông còn ngồi lây hoay, ngoi ngóp dưới sân bèo, thì vừa lúc Phi về. Anh hỏi, trời đất, làm gì ngồi đây vậy? Ông sáo cười, hàm răng rống trơ, móm mém. Qua chờ chú em về. Phi nắm tay đỡ ông dậy, xốc ông lên vai như xốc một đứa bé lên 10. Ông già dụi cái mặt già nua vào tóc anh, nói, chú em, tóc dài rồi, sao không chịu đi cắt đi? Thanh niên để vậy, coi bài hay lắm. Phi không nói gì, lòng anh lặng đi, nghe nhói rang cả ngực. Mà không biết niềm nhớ nó đang cựa quậy chỗ nào. Lâu lắm rồi mới có người nhắc anh chuyện tóc tai. Hồi ngoại của Phi còn sống, thấy tóc anh ra hơi liếm ót, bà đã cằn nhằn. Cái thằng tóc tai gì mà sắp xải, hết du côn. Phi cười, nói cho cùng, anh không nghe lời ngoại, thì nghe lời ai bây giờ? Phi sinh ra đã không có ba, 5 tuổi rưỡi, má Phi cũng theo chồng ra chợ sống. Phi ở nhà với bà ngoại, chiêu chích quanh quẩn bên chân bà như gà mẹ gà con. Thấy Phi suốt ngày tha thủi một mình, ngoại biểu đi hàng xóm chơi. Phi lắc đầu, đi đâu ai người ta cũng bảo con giống ông Hiểu nào, trưởng đồn già mắm nào á. Con với ổng nước lã người dân mà, phải không ngoại? Ngoại không nói gì, lặng lẽ ngồi đương thúng. Dường như trong mình có chỗ nào đó đau lắm, nhói lắm. Phi 10, 15 tuổi đã biết rất nhiều chuyện. Thì ra đã không còn cách nào khác, má mới bỏ Phi lại. Sau giải phóng, ba Phi về, xa nhau biền biệt 9 năm trời. Về nhà, thấy vợ mình có đứa con trai chưa đầy 6 tuổi, ông chết lặng. Cũng như nhiều người ở rạch già mắm này, ông ngờ rằng má Phi chắc không phải bị tin đồn trưởng ấy làm nhục. Hắn lui tới dè dãn hoài, lâu ngày phải có tình ý gì với nhau. Nếu không thì giữ cái thai ấy làm gì? Sinh ra thằng Phi làm gì? Ngoại Phi bảo, tụi bay còn thương thì mai mốt ra tỉnh nhận công tác, rủ nhau mà đi, để thằng Phi lại cho má. Sau này ngoại hỏi Phi, hồi xưa ngoại tính vậy con có buồn không? Phi cười, làm gì mà buồn ngoại. Nếu chuyện con ở lại làm cho hết thảy mọi người đều vui, đề hòe vui vẻ, thì con cũng vui chứ. Má cũng hay về thăm Phi, thường là về một mình. Tất bật, vội vã, không làm gì cũng vội vã. Lần nào cũng hối hả kéo Phi vào lòng, hỏi, còn tiền xài không? Lúc này học hành thế nào? Có tiếp ngoại giót nang không? Sao mà ổng nhôm vậy? Rồi từ từ, má chỉ hỏi anh chuyện tiền xài thôi. Hết cấp 2, Phi lên thị xã mướn nhà trọ học. Một năm mấy lần, lại nhờ má đi họp phụ huynh. Gặp bữa mưa thì trèo lên mái nhà thông bán xối. Khi thì tiếp má khiêng mấy tấm đan lót sân sau. Thấy gì làm nấy như ở nhà mình. Ba Phi thì hội họp, công tác liên miên, Phi ít gặp. Ông thay đổi nhiều, tướng tá, diện mạo, tác phong. Nhưng gặp Phi, cái nhìn vẫn như xưa, lạnh lẽo, chua chát, lại như giễu cợt và đắng cay. Mà ba thì dứt khoát không nhìn con như vậy. Ông hay chê Phi với má. Cái thằng lừ đừ, không biết giống ai. Còn giống ai bây giờ? Hết lớp 10, Phi vừa học, vừa tìm việc làm thêm. Má anh rầy. Bộ má nuôi không nổi sao? Phi cười. Má còn mấy đứa em, phải lo cho tụi nó học cao hơn nữa. Tự mình con sống cũng được mà. Má đừng lo. Hồi con mới dài 3 tháng tuổi lúc biết lật đó, có khi quăng cái đít không qua. Không phải ngoại đã biểu má đừng có đỡ, để sau này làm việc gì con cũng tự làm được đó sao? Rồi Phi thôi học, đi theo đoàn hát. Má giận anh tím ruột bầm gan. Ai đòi ba mày làm tới chức phó chủ tịch? Không lẽ không lo cho mày một chỗ làm tử tế, sao lại giác cây đờn đi hò hát lông bông? Làm vậy khác nào làm ông mất mặt vậy Phi? Chỉ ngoại Phi là không rầy. Ngoại anh hỏi. Bộ ngày đó vui lắm hả con? Thoải mái chứ gì? Phải rồi. Hồi xưa má con đẻ rớt con trên bờ máu. Mở mắt ra đã thấy mênh mông trời đất rồi. Bây giờ bị bó buộc, con đâu có chịu phải không? Phi chỉ cười cười mà không nói. Hồi còn ở đoàn cải lương bông tràm thì vui, đóng vai quân sĩ cũng vui. Rồi đoàn giải thể, phía bên ca múa nhạc nhận Phi về. Mùa nắng thì đi nông thôn, mùa mưa ở lại thị xã. Bạn đồng nghiệp rủ Phi đi hát rong ở mấy quán nhậu, nhà hàng, chạy show đám tang rồi đám cưới. Chỉ thiếu điều ôm cái thùng kẹo kéo ra ngoài đầu chợ, vừa hát vừa rao thôi. Mà ban đầu thấy ê chề, tuổi cực lắm. Bây giờ thì không bỏ được, vì được sống tự do tự tại, được hát để dơi nỗi lòng, chứ không hẳn vì đôi 30.000 bồi dưỡng mỗi đêm. Nếu không có hợp đồng đi hát xa, thì 3 giờ chiều, Phi giác cây đờn ra quán, đến tận 2-3 giờ khuya mới về. Lúc về đã say, thì khách người ta mời mỗi bàn mấy ly nào bia, nào rượu trộn lẫn, làm gì mà không say cho được. Say rồi thì hát nghêu ngao trên đường về. Nhờ vậy mà người ở xóm lao động nghèo này biết đến thằng Phi nghệ sĩ vẫn còn ở đây. Trong căn nhà trước cửa lúc nào cũng khép im ỉm. Ở trong cái tổ bê bối của mình, Phi ngủ dùi đến trưa hôm sau. Ngoại biểu anh cưới vợ hoài, nhưng Phi nghĩ mãi, có ai chịu đựng được anh chồng lang thang say xỉn như mình. Hồi còn là một hòn máu thoi thóp, anh đã làm khổ bao nhiêu người rồi. Bây giờ lấy vợ, không phải lại làm khổ thêm một người nữa sao? Rồi ngoại Phi nằm xuống dưới 3 tấc đất, đôi bông tai bằng cẩm thạch, ngoại để dành cho cháu dâu, vẫn còn nằm im trong hộc tủ thờ. Còn một mình, anh đâm ra lôi thôi. 33 tuổi rồi mà sống lôi thôi. 33 tuổi rồi mà anh còn nghèo hoài. Nhiều bữa trời mưa thức dậy thì không thấy đôi dép đâu. Cái thau nhựa bể dành để dành giặt đồ đụng đỉnh trôi lại. Bèo theo nước mơn man mấy cái chân giường. Ngó cảnh nhà, Phi tự hỏi mình sống bê bối từ hồi nào vậy cả? Từ hồi nào thì phong trần bụi bẩm khắc khổ, ăn bận lôi thôi, quần jean bạc lỗ chỗ, lại rất te tua. Áo phông dài quá mông, râu ria thì rậm rạp, móng tay dài, tóc cũng dài. Từ hồi nào muốn soi kiến phải lấy tay dẹt mớ râu tóc ra như người ta dẹt cái bụi ô rô vậy. Không biết có ai la rầy, có ai để ý đâu mà biết. Má anh lâu lâu lại thăm, hỏi anh đủ tiền xài không. Bà có nhìn anh nhưng không quan tâm lắm chuyện ăn mặc tóc tai. Ngoài ngoại ra, chỉ có ông Sáu Đèo là nhắc anh chuyện đó. Ông già Sáu mới dọn lại thuê một căn chung vách với nhà Phi. Ông cũng nghèo. Lúc chuyển đến, đồ đạc chỉ gói gọn 4 cái thùng cạc tông. Dọc đường rớt đâu mất một thùng đựng mùng mền quần áo, nên chỉ còn bộ đồ duy nhất chính gia. Ai cũng ái ngại. Ông Sáu phủi tay cười. Thôi, của đi thay người. Bà thứ đó nhầm gì? Mất con quỷ này mới tiếc. Ông chỉ tay vô cái lồng trùm vải xanh. Dở ra, nhìn thấy một con bìm bịp. Chỗ nào cũng đen trũi, trừ đôi cánh màu xám. Đám trẻ xúm lại, bảo nhau. Ngộ quá ha, rồi nó hót làm sao? Bậy, bìm bịp ở đâu có hót, nó kêu. Tiếng của nó phát ra từ trong cổ họng này nè. Giọng của nó ấm lắm ha. Tiếng kêu phát ra từ tấm lòng mà. Mấy con chim há mỏ, hót lách chách vậy chứ không có chân tình đâu. Rồi ông già dừng lại, nuốt nước miếng, hạ giọng. Con người ta cũng vậy thôi à. Đám trẻ nấn ná chờ hoài, chờ mãi, con bìm bịp mới cất tiếng kêu. Tụi nó tiêu nghỉu. Kêu gì mà buồn thấu trời luôn. Ông già cười hỉ hả. Buồn hả? Buồn chứ sao không? Trời xanh cho nó con mắt đỏ như khóc vậy, không buồn sao được bay. Lúc đó Phi vừa ngủ dậy, đứng lặng, lắng nghe tiếng bìm bịp buồn buồn xa dời dợi trong ánh nắng chiều. Phi nhớ triền dừa nước xanh miết ở trước nhà ngoại mình, nhớ rất ruột. Lúc đó ông già đang mặc độc cái quần tà lõn, đã xoăn con, ngồi giặt bộ đồ kaki màu cứt ngựa, thân hình nhỏ quắt quằn quặt, chép miệng. Con trời giật này lại kêu bậy. Giờ này con nước đang chuẩn bị ròng sát đấy. Qua rành con nước tháng 3 này quá mà. Nó bỏ sông lâu quá rồi. Chú em mày nhớ quê hả? Phi gật đầu. Ông già rủ. Vậy chút nữa qua nhà nhâm nhi mấy ly chơi. Phi không ngần ngại, nhận lời. Người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy và khi ngoài trời đang nắng ráo mà không biết phải đi đâu, về đâu. Nhà ông Sáu có sẵn rượu, nhưng ông bảo không phải ông ghiền, sẵn rượu để gặp tri âm nhâm nhu. Sẵn rượu để gặp tri âm nhâm nhi chút chơi. Quả thích chú em qua mới mời nha. Đi lại vài ly, ông già hỏi. Chú em đang đau ở trong tâm phải không? Chỉ có người đau mới uống từng chút như vậy. Phi cười. Anh vốn ít lời, lại không thích kể lể chuyện mình. Ông già lại không ép. Ông nói nỗi buồn như cái ao, càng đào càng sâu, ai ác làm gì. Mà cái ông già này chắc cũng đang đau, cũng uống từng chút một đó chứ. Và uống tới chừng nào đó, ông già còn gõ chén ca. Chứ bìm bịp kêu nước lớn chứ em ơi, buôn bán không lời, chứ buôn bán không lời thì chèo chống mỏi mê. Giọng ông già nghẹt mũi tựa như khóc. Rồi ngoảnh ra sân vắng, ông già chắc lưỡi. chà, tới sáng mai không biết đồ có khô kịp không đây. Phi về, lục lọi cho ông dài ba cái quần tây với áo lẻ. Lúc trở qua đã thấy ông già treo bộ đồ trước mặt, vừa uống vừa quạt, dáng điệu vừa trịnh trọng vừa nhẹ nhàng, nâng niu như đang quạt cho người yêu mình. Sáng hôm sau, lúc Phi còn đang ngủ, thì ông già Sáu dỗ dách. Ê, hey, qua đi nha, chú em nhớ dòm chừng con quỷ sứ bìm bịp dùm qua ngang. Phi chợt tỉnh, bàng hoàng. Đó là lúc anh đang mơ màng nghe tiếng mưa lông tông trên mái nhà. Phi đang thèm ai đó gọi mình thức dậy. Đợi qua cơn xúc động, thì ông già đã đi xa rồi. Ông Sáu Đèo làm nghề bán vé số. Có tối ông gặp Phi ở ngoài quán. Lúc thì cho hay. Sao phơi giày mà để mưa ướt mềm vậy? Sao đồ ăn mà không chịu đậy kỹ? Để mèo vô ăn hết cá chiên rồi. Nó còn tha cái đầu qua cho nhà qua đó. Nhưng lần nào ông cũng đứng nghe anh hát. Hết bản, vỗ tay xong, ông cũng bo. Không phải cái kiểu kẹp tờ giấy bạc giữa hai ngón tay rồi phe phẩy trước mặt anh. Ông từ tốn rút trong túi ra tờ giấy bạc 2000, nhét vào túi Phi, rồi cài nắp túi cẩn thận, trân trọng như trân trọng người nghệ sĩ. Trời chở chướng, ông Sáu than đau nhất mình. Phi qua nhà cạo gió cho ông, lần theo những chiếc xương gồ ra trên thân hình nhỏ thó, ốm teo. Phi buộc miệng. Bác Sáu ốm quá à. Ông già Sáu cười. Tính chết mấy lần rồi chứ, nhưng còn mắc nợ đời. Nợ thì phải trả chứ bỏ đi đâu không giờ. Thứ nhất là còn nợ con quỷ sứ này nè. Tội nghiệp gì đâu á. Ông kể, có lần định đem con bìm bịp cho người ta. Cậu đó cũng tử tế lắm. Bữa đó nhậu cườm cườm, qua với nó mới bàn về rượu. Qua nói chuối hột mà ngâm rượu uống say lúc nào cũng không biết. Nó cãi, bìm bịp ngâm rượu mới thiệt là ngon. Qua nghe vậy qua thôi luôn. Mà sau này có ông cán bộ giàu lắm, mua vé số của qua hoài à. Nghe kể có ông bìm bịp, ổng xin, qua đem lại cho ổng. Nhưng cả tuần nó không có kêu cái tiếng nào hết trơn á. Thấy qua lại thăm, nó nhìn đứt ruột lắm. Cho nên nó qua xin lại đem về. Cái thứ quê mùa như nó, ở nhà lầu thì không có cất tiếng kêu được. Ông biểu, sống một mình thì buồn lắm. Chú em nên nuôi con gì đó. Con vợ thì tốt nhất. Nếu chưa tính được chuyện đó thì nuôi chó, mèo, chim chóc gì cũng được. Mà đừng có nuôi Sáu nha. Nuôi Sáu kết cục rồi cũng chia ly à. Nó hay sổ lòng, chết yểu. Kiếm thứ dân giả mà nuôi để nhớ quê, nhớ gốc rễ của mình. Để đi đâu cũng muốn về nhà. Như qua nè, nhiều lúc phò con bìm bịp này như phò bà già vợ vậy đó. Vậy mà vui. Đi bán ở đâu, lâu lâu ông cũng tạt về, quăng mấy con cá ương cho con quỷ sứ bìm bịp. Xong rồi từ giả, còn nói tía đi nghe. Trời mưa dầm, ông già đội áo đi kiếm cóc, rắn mối cho nó ăn. Vui buồn gì cũng tía tía con. Có đêm con bìm bịp kêu suốt, những tiếng bìm bịp ngắn ngủi buồn thiêu thiểu. Ông bảo với Phi, nó nhớ xong đó. Lúc nào qua thấy nhớ xong, nó đều kêu như vậy hết á. Ông kể, hồi trẻ, ông toàn sống trên sông. Ông có chiếc ghe, hai vợ chồng lang thang xứ này xứ nọ. Gặp mùa lái thì gặt mướn. Gặp dịch bày đổi đồng thì chở thuê. Gặp rẫy bí, rẫy khóm thì mua về bán lại chợ nổi Cà Mau. Nước ngược cắm sào đậu lại thổi cơm. Bìm bịp kêu, nước bò lên bãi. Ông cho ghe ra bến. cuộc sống nghèo vậy mà vui lắm. Phi hỏi, vậy bác Sáu gái đâu rồi? Ông già rên khẽ. Chú mày cạo mạnh tay làm tao đau quá. Ông quay lại, gương mặt ràn rụa nước mắt. Phi giật mình, hỏi quýnh quán. Ơ, con làm bác đau thiệt hả? Chỗ nào vậy bác? Ừ, cái chỗ này. Chú mày không làm qua hết đau được đâu. Ông già sao méo máu, chỉ về phía tim. Cổ đi rồi, sống khổ quá nên cổ bỏ đi. Cổ lên bờ, không có từ giả gì hết á. Bữa đó đúng là qua bậy bay, qua nhậu xỉn quá trời. Rồi cũng có cự cãi mấy câu. Cảnh nhà không con nên sanh buồn bực trong lòng. Qua có hơi nặng lời, rồi cổ khóc. Lúc thức dậy thì cổ đã đi rồi. Qua đã đi tìm gần 40 năm. Dời nhà cả thảy 33 bận. Lội gần rã cặp giò rồi mà chưa thấy. Kiếm đây làm gì hả? Để xin lỗi chứ làm gì bay. Mà kiếm hoài không gặp. Qua sợ mình nó mất mắt dở rồi nhìn không có ra cổ. Tới chết không biết có gặp được hay không nữa. Ông Sáu ngừng lại, lấy tay quệt nước mắt. Cái con bìm bịp quỷ này nè, nó cũng bỏ qua mấy lần. Nhưng ngủ một đêm trên đọt dừa rồi nó cũng quay về. Vậy mà sao cổ cũng không quay lại bay? Phi không biết. Phi không biết và Phi cũng không bao giờ biết được. Vì không biết nên ông già phải đi tìm để hỏi cho ra. Rồi một bữa, ông bày ra bữa rượu để từ giã Phi. Ông bảo đã ở đây hơn 1 năm 2 tháng 19 ngày rồi. Ngõ nào cũng đi, hẻm nào cũng tới, mà người thương đâu chưa thấy. Phi hỏi ông sẽ đi đâu, mà cảm giác giọng mình đang run rẩy. Ông Sáu cười. Chà, để coi chỗ nào chưa đi thì đi, còn sống thì còn tìm. Qua nhờ em một chút chuyện. Chú em nuôi giùm qua con quỷ sứ này được không? Qua yếu rồi, sợ có lúc giữa đường lăn ra chết. Để cái con trời giật này lại không ai lo. Qua tin tưởng chú em nhiều. Đừng phủ lòng qua nghe. Phi dạ, ông dặn đi dặn lại. Con bìm bịp này nó ăn tạp lắm. Nó khoái ăn cá ương, cá chết. Chú em mày đừng có sợ nó hư bụng. Nó sành ăn tổ cha luôn á. Cũng đừng có chấp nê mấy cái thứ hư thúi đó nha. Cho dù ăn gì thì nó cũng kêu hay á. Như con người ta vậy. Nhìn nhau phải nhìn mặt tốt của nhau. Mai mốt nó đẻ trứng á, chứ em lấy giấu đi. Để nó thấy mấy cái trứng mồ côi nó tủi. Hai người ngồi ở sân sau. Dưới một đêm trăng sáng, trăng đầy. Có lần ông bảo, sướng nhất là được uống rượu dưới trăng. Chú mày uống đi, buồn gì? Hai đứa mình có duyên gặp đây, có phải là vui biết bao nhiêu không? Nhưng mà có lời dặn lại, chú em đừng bao giờ uống say quá. Chỉ có những người sầu muộn mới uống say thôi. Ông đi rồi, chỉ còn lại Phi và con bìm bịp. Thấy nó cứ thắt thỏm mổ cái mỏ vào mấy nang tre. Tưởng nó đói, Phi đi bắt rắn mối cho nó ăn. Nhưng nó không ăn, cả đêm kêu thê thiết. Những tiếng bíp bíp nhỏ xuống cái xóm rạch chùa từng giọt như giọt máu. Phi dở cửa lòng, con bìm bịp đập cánh xao xác, đứng niệng đầu. Nhìn anh buồn lắm. Sao anh ngồi đây mà tía tôi đâu? Phi cười buồn bã. Ước gì tao biết được bây giờ tía đang ở đâu. Tía thấy tao buồn nên để mày ở lại. Nhưng rồi lúc ông già bé nhỏ ấy buồn, ai kêu nước lớn cho ông nghe? Từ đấy ông già sáo đèo chưa một lần trở lại. Từ đấy giữa biển người mênh mông, Phi gặp biết bao nhiêu gương mặt, cùng cười đùa với họ, hát cho họ nghe, cùng chạm ly uống đến say. Nhưng không ai nhắc Phi cắt tóc đi, đàn ông đàn an ai để tóc dài. Biển người thì mênh mông vậy.